là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tiếp tục chương trình kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Quang Chải. Sáng nay 12 tháng 8, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc tỉnh đã đi khảo sát thực địa tại xã Lào Chải, thăm hỏi động viên người dân và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống. Huyện vùng cao Mù Căng Chải tiếp nhận nhiều nhu yếu phẩm cứu trợ cho bà con vùng lũ của các tổ chức và những tấm lòng hảo tâm. Nông dân huyện Trấn Yên tiếp tục thu hoạch lá che măng bát độ để xuất khẩu. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Cao Bách, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái về triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Tiếp tục chương trình kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Căng Chải. Sáng ngày 12 tháng 8, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi khảo sát thực địa tình hình thiệt hại tại xã Lào Chải, thăm hỏi động viên người dân và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành gần 3 giờ đồng hồ đi bộ để đến được bản Háng Đề Sủa, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của xã Lào Chải với 25 hộ có nhà bị ảnh hưởng, trong đó 3 hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn, mất mát toàn bộ tài sản trong gia đình. Đường giao thông vào bản có hàng chục điểm sụt sạt gây ách tắc giao thông với khối lượng đất đá rất lớn. Theo báo cáo, xã Lào Chải tuy không có thiệt hại về người nhưng toàn xã có tới 113 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 34 nhà sập trôi hoàn toàn, 70 nhà bị thiệt hại nặng và 26 nhà thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Tổng số có 9 tuyến đường liên thôn bản bị sạt lở với chiều dài 83 km trên 42.000 mét khối đất đá. Thời điểm hiện tại đã thông tuyến chính đi các bản, có thể di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ. Mưa lũ cũng làm điểm trường bán trú tiểu học Xéo Di Hồ bị sạt lở tường rào, nhà ăn học sinh và vùi lấp bàn ghế của cô và trò. Cùng với đó, gần 300 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó nhiều diện tích lúa bị đất đá vùi lấp khó có thể khắc phục. Đến nay, xã Lào Chải đã huy động gần 2.000 lượt người, trong đó nòng cốt là công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên tham gia giúp dân di rời nhà cửa, vận chuyển lương thực, tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm. Các hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn đều đã được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng của tỉnh cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Một số hộ bố trí được địa điểm đã được các lực lượng hỗ trợ dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, động viên các hộ có nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản, ngô lúa hoa màu. Vượt lên khó khăn, tỉnh, huyện và các ngành chức năng luôn quan tâm chăm lo hỗ trợ người dân vùng thiên tai nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy cũng biểu dương ghi nhận sự vào cuộc nhanh chóng tích cực của lực lượng công an và dân quân tự vệ, không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy, có mặt kịp thời để nỗ lực thông các tuyến đường liên thôn bản, giúp người dân hót dọn bùn đất, dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy lưu ý, huyện Mù Căng Chải cần tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra, rà soát, cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, thông báo đến các bản và người dân biết để chủ động phương án phòng ngừa. Chỉ đạo các hộ gia đình tại khu dân cư còn nguồn nước sinh hoạt chia sẻ cùng sử dụng cho các hộ bị trôi, hỏng nguồn nước. Trong thời gian tới, huyện cần khảo sát, lập phương án xây dựng công trình cấp nước tập trung để cung cấp nước cho bà con. Cùng với đó, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai bố trí tái định cư tập trung và xen kẹp cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa do mưa lũ, các hộ gia đình phải di rời khẩn cấp do nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Tiếp tục huy động thiết bị máy móc để dọn dẹp đất đá, lưu thông tuyến đường trục xã, nội bản, liên bản. Đặc biệt lưu ý tránh để các đối tượng xấu lợi dụng tình hình thiên tai để gây ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Theo báo cáo mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Căng Chải, trận lũ vừa qua trên địa bàn huyện đã có 3 người bị chết, 248 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 68 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 144 nhà bị thiệt hại nặng, 36 nhà phải di rời khẩn cấp. Trong lĩnh vực nông nghiệp, mưa lũ đã làm 227 con gia súc, 750 con gia cầm bị chết, 129 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Bên cạnh đó, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trường cơ sở xã Hồ 4, trạm y tế xã Hồ 4 bị lũ cuốn trôi và gây hư hỏng trang thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng. Ngay sau khi nhận được tin thiệt hại về bão lũ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tỉnh đã quyết định hỗ trợ 18 triệu đồng mỗi người đối với hộ gia đình có người chết, hỗ trợ 40 triệu đồng mỗi gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hỗ trợ 30 triệu đồng đối với trường hợp phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới an toàn, 20 triệu đồng cho gia đình có nhà bị hỏng nặng.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ khó khăn và giúp người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải vượt lên sau lũ điều đến cuộc sống, đến nay nhiều tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ huyện Mù Cang Chải trên 818 triệu đồng. Cụ thể, tính đến hết ngày 11 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận được trên 818 triệu đồng, hơn 7 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm của các tổ chức cá nhân ủng hộ người dân và các lực lượng tham gia hỗ trợ tại các xã Khà Mang, Lao Chải, Hồ Bốn. Tất cả các hộ dân có nhà bị sập trôi hoàn toàn đã nhận được gạo và nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã ứng từ nguồn quỹ dự trữ của huyện để hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại với tổng kinh phí là 5,8 tỷ đồng.
Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2023, báo Thanh Tra phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên tổ chức trao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tươi là gia đình thờ cúng liệt sĩ Hoàng Đình Khanh ở thôn Đất Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. Dự buổi trao nhà có lãnh đạo báo Thanh Tra, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái và lãnh đạo huyện Trấn Yên. Gia đình bà Nguyễn Thị Tươi hiện đang thờ cúng liệt sĩ Hoàng Đình Khanh thuộc diện khó khăn về nhà ở của xã Cường Thịnh. Trước khi có ngôi nhà mới, bà Tươi sống trong căn nhà đã xuống cấp. Do tuổi cao sức khỏe yếu nên bà Tươi không có điều kiện để sửa chữa xây dựng nhà mới. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các nhà tài trợ, ngôi nhà được khởi công tháng 5 năm 2023, đến nay đã hoàn thiện. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích sử dụng là 80m², trong đó có một phòng khách, hai gian phòng ngủ, đầy đủ công trình phụ trợ khác, tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Trong đó báo Thanh Tra hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại là anh em họ hàng quyên góp, ngày công lao động. Tại buổi bàn giao ngôi nhà, lãnh đạo báo Thanh Tra, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái và lãnh đạo huyện Trấn Yên mong muốn gia đình bà Nguyễn Thị Tươi gìn giữ ngôi nhà nơi thờ cúng liệt sĩ Hoàng Đình Khanh, vận động con cháu trong gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Được biết, trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, báo Thanh Tra đã trao 12 nhà tình nghĩa cho tỉnh Yên Bái, mỗi ngôi nhà trị giá từ 50 tới 60 triệu đồng, trong đó huyện Trấn Yên hỗ trợ 7 ngôi nhà tình nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái, cây tre mang bát độ đã trở thành cây trồng chủ lực với sản phẩm mang tre bát độ được xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Nhật Bản, đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Tuy nhiên, đến nay, những chiếc lá tre cũng đang là mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị cao cho người dân.
Tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, những ngày này có lẽ là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm, bởi nhà nhà đều bận rộn thu hoạch lá, sơ chế măng. Có lẽ chưa bao giờ cây tre bát độ lại mang lại nhiều giá trị cho người dân như hiện nay. Ông Hà Văn Liên, xã Kiên Thành chia sẻ.
Cứ hết mùa măng bắt đầu đến chiết cành và thu mua tức là hai lá để bán cho công ty.
Người dân xã Kiên Thành đã thu hái lá tre để xuất khẩu được khoảng 2 năm nay. Hiện lá tre tươi xuất khẩu được bán với giá gần 12.000 đồng một kg, lá khô bán giá gần 60.000 đồng một kg. Lá tre được người tiêu dùng Đài Loan, Nhật Bản ưa chuộng dùng để gói bánh, gói thực phẩm hay trang trí thức ăn bởi lá có mùi thơm đặc trưng và để được lâu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình anh Hoàng Văn Láng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đi thu hoạch măng và lá tre. Những chiếc lá măng to được các con của anh Láng hái xếp gọn gàng. Nói về giá trị của cây tre bắt độ mang lại, anh Láng cho biết.
Buổi sớm người ta đi vóc măng xong thì buổi trưa người ta lại có thể tranh thủ chiều lại đi hái lá. Dù là trẻ con bây giờ đang nghỉ hè cũng làm được rất nhiều cái việc đó. 5 đến 10 cân một ngày thì vẫn làm được.
Không chỉ gia đình anh Láng mà hầu hết các hộ trồng măng ở xã Kiên Thành cũng đang phấn khởi thu hoạch măng và lá tre. Anh Lộc Văn Phương, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết, măng, củ măng và cành măng làm giống chỉ thu hoạch theo mùa vụ, nhưng lá tre thì thu quanh năm. Anh Phương cho biết, để có sản phẩm lá tre đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, người dân hái lá tre tươi về rửa sạch, nẹp thành từng nẹp dài cho đỡ cong vênh, rồi phơi nắng, sau đó cho vào lò sấy và lấy ra phân loại bán cho các doanh nghiệp đầu mối để xuất khẩu. Anh Lộc Văn Phương chia sẻ thêm.
Từ ngày có cây măng thì gia đình cũng cảm thấy ổn định là thấy cây măng nó là cây xóa đói giảm nghèo thực sự đấy.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Ngọc Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kiên Thành cho biết.
Đối với việc tận thu các sản phẩm từ cây tre măng bát độ như lá, cành, củ và những cái cây thân mà chúng ta sẽ phải chặt tỉa thì đối với xã Kiên Thành cũng có ban quản lý dự án huyện Trấn Yên cũng đã thường xuyên phối hợp với xã để tuyên truyền tập huấn cho bà con nhân dân về việc chăm sóc chặt tỉa và tận thu những cái sản phẩm từ cây tre măng Bát Độ để làm sao nó tránh ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và chất lượng của cây tre măng Bát Độ trên địa bàn.
Theo thống kê của xã Kiên Thành, mỗi năm thu nhập từ lá tre của toàn xã cũng đạt gần 12 tỷ đồng. Tiềm năng từ việc xuất khẩu lá tre hiện vẫn chưa được khai thác hết. Việc khai thác lá tre xuất khẩu được nhiều địa phương trên cả nước thực hiện từ lâu, đem lại lợi nhuận cao cho người dân. Tuy nhiên tại tỉnh Yên Bái, trong đó có xã Kiên Thành, người dân đến đây vẫn sấy lá bằng phương pháp thủ công, chưa áp dụng công nghệ cao để sản xuất nên sản lượng lá thành phẩm chưa cao. Để phát huy nữa giá trị của cây măng tre, nhất là tại các vùng trồng măng thương phẩm của tỉnh, các địa phương cần có các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ người dân trong khai thác lợi ích từ cây tre để nâng cao giá trị xuất khẩu từ mặt hàng này.
7 tháng qua, toàn tỉnh vận động tiếp nhận được gần 3.500 đơn vị máu phục vụ trong cấp cứu điều trị người bệnh. Thực hiện kế hoạch số 09 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2023. Trong 7 tháng đầu năm, Hội chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị vận động, tổ chức các chương trình, sự kiện hiến máu tình nguyện tại các đơn vị, bệnh viện, trung tâm y tế. Kết quả vận động được trên 4.000 người tham gia đăng ký hiến máu, thu được 3.455 đơn vị máu. Tỉnh đã tổ chức tôn vinh khen thưởng cho 100 tập thể gia đình cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2023 nhân dịp Ngày Quốc tế hiến máu. Từ nay đến cuối năm 2023, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, trong đó hướng tới tuyên truyền đến tổ, đội, nhóm, chi hội cơ sở chữ thập đỏ tại các làng, bản, tổ dân phố để nhận được sự hưởng ứng của tất cả người dân trên địa bàn tỉnh cùng đồng lòng tham gia hiến máu tình nguyện. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyên truyền vận động nhân dân hiến máu tình nguyện đạt 6.000 đơn vị máu.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan bầu cử Singapore cho biết nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 1 tháng 9 tới nếu có nhiều hơn một ứng cử viên đủ điều kiện tranh cử. Ngày đề cử ứng viên tổng thống Singapore là ngày 22 tháng 8. Các ứng cử viên sẽ biết được liệu họ có đủ điều kiện tranh cử hay không trước ngày đề cử một ngày. Nếu chỉ có một ứng cử viên đủ điều kiện, người đó sẽ được tuyên bố là tổng thống. Singapore hiện có 4 ứng cử viên tổng thống tiềm năng, trong đó cựu bộ trưởng cấp cao Tharman Shanmugaratnam của Đảng Cầm quyền Hành động Nhân dân được xác định là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tổng thống. Tổng thống đương nhiệm Singapore là bà Halimah Yacob sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 13 tháng 9 và tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Truyền thông Mỹ cho biết Iran đã pha loãng một phần nhỏ kho dự trữ uranium đã được làm giàu 60% và có thể tiếp tục làm như vậy khi kho dự trữ tăng lên. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Iran đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ và được quyền tiếp cận hơn 6 tỷ đô la bị đóng băng ở các ngân hàng Hàn Quốc. Hồi tháng 6, Mỹ và Iran được cho là đã tiến hành đàm phán về một thỏa thuận nhỏ. Theo đó, Tehran cam kết không làm giàu uranium ở mức trên 60%, hợp tác với các thanh tra hạt nhân của IAEA để đổi lại việc Washington sẽ không siết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế, dỡ bỏ phong tỏa tài sản ở nước ngoài của Iran với điều kiện số tiền này chỉ được dùng vào mục đích nhân đạo. Ngày 11 tháng 8, Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố khởi động kế hoạch tăng trưởng thần tốc và dự án xây dựng siêu đường cao tốc nối Brazil với ba nước Mỹ Latin. Theo thông tin do chính phủ Brazil công bố, sau khi hoàn thành, tuyến đường cao tốc này sẽ kết nối cảng Santos của Brazil với thành phố Antofagasta của Chile. Sau đó đi qua Paraguay và Argentina với tổng chiều dài 3.400 km. Dữ liệu nghiên cứu của Công ty Kế hoạch và Hậu cần Brazil cho thấy, sau khi đi vào hoạt động, hàng hóa xuất khẩu đến châu Á của Brazil vận chuyển đến Chile bằng đường bộ sẽ giúp rút ngắn hành trình trên biển khoảng 9.700 km và thời gian vận chuyển cũng được rút ngắn khoảng 23%. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ Brazil sẽ cần đầu tư ít nhất 368 triệu rian cho dự án xây dựng đường giao thông trong nội địa. Theo truyền thông Brazil, kế hoạch tăng trưởng nhanh là một sáng kiến cũ được xem xét lại trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Lula da Silva. Khoảng 1,7 nghìn tỷ rian sẽ được đầu tư vào kế hoạch này nhằm mục đích thúc đẩy năng lượng, hậu cần và cơ sở hạ tầng. Ngày 11 tháng 8, Bộ Y tế Bangladesh công bố báo cáo cho thấy trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 9 ca tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số trường hợp tử vong do căn bệnh này trong năm 2023 lên 373 ca. Bộ Y tế Bangladesh cảnh báo dịch sốt xuất huyết ở nước này có thể trầm trọng hơn trong tháng 8 và tháng 9 khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao do có mưa nhiều. Bangladesh ghi nhận hơn 78.000 ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay. Các cơ quan y tế đã tăng cường những biện pháp kiểm tra, giám sát tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp diệt muỗi để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tính tới nay, 64 quận thuộc 8 tỉnh của Bangladesh đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Nhiều bệnh nhân ở Bangladesh đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết trên thế giới đang tăng lên đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Từ năm 2000 đến năm 2019, số ca bệnh được báo cáo cho WHO đã tăng từ 500.000 trường hợp lên 5,2 triệu ca. Bệnh sốt xuất huyết hiện đang lưu hành chủ yếu ở hơn 100 quốc gia thuộc châu Phi, châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, châu Mỹ, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Riêng châu Á chiếm tới 70% tổng số ca mắc của toàn cầu. Thưa quý vị thính giả, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc kết nối, chia sẻ thông tin càng trở nên dễ dàng, thuận tiện. Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng cũng trở thành một kho lưu trữ khổng lồ, phục vụ quá trình xây dựng chính phủ số. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp bảo vệ, ngăn chặn kịp thời, thì sẽ tạo điều kiện cho tội phạm mạng hoặc các phần tử xấu lợi dụng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về việc đảm bảo an toàn thông tin mạng cũng như trang bị những kiến thức cần thiết tránh lộ lọt thông tin cá nhân hay trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Cao Bách, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết nguy cơ cũng như là tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian qua như thế nào?
Trên không gian mạng, cái ranh giới về địa lý thì không rõ ràng. Không chỉ riêng tỉnh Yên Bái mà các tỉnh thành khác trong cả nước đều có dấu hiệu tình trạng dữ liệu cá nhân bị lộ lọt. Thời gian qua vẫn còn tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân. Điều này chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy qua cái việc điện thoại của mình liên tục bị những số lạ gọi đến để chào mua những sản phẩm, dịch vụ khác nhau. Ngày 1 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành cái nghị định số 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bước đầu thì đã có sự chuyển biến rõ nét. Theo thống kê từ Bộ Công an Việt Nam, đang sử dụng 77,93 triệu người sử dụng Internet, chiếm hơn 79% dân số, xếp thứ 12 trên thế giới. Tuy nhiên, có dấu hiệu dữ liệu cá nhân đang bị thu thập chia sẻ với nhiều hình thức, mức độ khác nhau. Một trong những hậu quả là sự phổ biến của tình trạng lừa đảo trên mạng hiện nay, xuất phát từ việc tội phạm đã biết trước những thông tin cá nhân của nạn nhân. Một số nguy cơ dẫn đến lộ lọt thông tin cá nhân có thể kể đến là các hệ thống thông tin thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng nhưng không bảo đảm an toàn, an ninh mạng, dẫn đến bị tấn công, khai thác. Người sử dụng mạng Internet thì chưa ý thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, vô tư cung cấp việc thông tin cá nhân của mình công khai lên mạng xã hội hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ mà mình sử dụng.
Vậy thì những cái phương thức cũng như là thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để đánh cắp thông tin cá nhân là gì?
Một số phương thức, thủ đoạn chính mà các đối tượng dùng để thu thập, đánh cắp dữ liệu cá nhân thì có thể kể đến. Thứ nhất, đó là lợi dụng sơ hở của người dân trong việc chia sẻ thông tin cá nhân công khai lên các trang mạng xã hội. Các đối tượng sử dụng những công cụ, phần mềm tự động thu thập tất cả những thông tin đó. Thứ hai là các đối tượng lợi dụng mua chuộc nhân viên quản lý hệ thống thông tin hoặc người có quyền tiếp cận với dữ liệu cá nhân được của các cơ quan doanh nghiệp để thu mua những cái thông tin cá nhân đó. Thứ ba là các đối tượng tấn công vào các hệ thống có chức năng thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu của cá nhân người dùng. Ví dụ như các đối tượng tấn công vào máy chủ lưu trữ dữ liệu cá nhân của các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, v.v. lấy đi thông tin của người đã đăng ký.
Hiện nay thì để thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ thì Bộ Công an đang tích cực triển khai cài đặt ứng dụng công dân số VNEID. Tuy nhiên thì có nhiều ý kiến lo lắng về việc bảo mật thông tin của phần mềm này. Vậy đồng chí có thể cho khán giả chương trình được biết rõ hơn về vấn đề bảo mật thông tin trên tài khoản định danh điện tử như thế nào?
Tài khoản định danh điện tử thì được quản lý và xác thực qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát hành. Các dữ liệu về định danh điện tử không lưu trữ trên thiết bị di động đã cài đặt ứng dụng VNEID của công dân nên các ứng dụng lạ khó có thể truy cập vào thiết bị để lấy cắp thông tin. Chỉ khi công dân đăng ký truy cập thông tin thì mới được hiển thị lên ứng dụng và công dân hoàn toàn biết được chính xác cái việc xuất trình để hiển thị thông tin cho đối tượng khác nếu cần. Việc xuất trình hiển thị thông tin tương tự như xuất trình các loại giấy tờ và thẻ cứng vật lý. Khi cán bộ chức năng có yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân, giấy tờ của công dân thì công dân phải cấp quyền kiểm tra thì cán bộ chức năng mới có thể xem được thông tin trong phạm vi được phép. Khi bên thứ ba, tức là bên cung cấp dịch vụ như ngân hàng, ví điện tử, y tế, bảo hiểm hệ thống dịch vụ công, v.v. có nhu cầu để sử dụng cái dữ liệu của công dân trong dịch vụ của mình thì cũng phải được sự đồng ý của công dân. Tùy vào yêu cầu về mức độ xác thực và bảo mật của bên thứ ba, thông tin công dân sẽ được ký số, cái này được chống thay đổi và chống chối bỏ và được mã hóa. Cái hệ thống của các bên thứ ba khi kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử đều phải được sự xác thực bảo mật. Bộ Công an đã áp dụng nhiều giải pháp bảo mật và luôn luôn cập nhật thường xuyên cho hệ thống định danh điện tử quốc gia để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cho công dân. Các dữ liệu trong suốt quá trình giao dịch thì được bảo vệ qua nhiều lớp bảo mật và mã hóa bằng các thuật toán tiên tiến. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trước các đối tượng phạm tội công nghệ cao thì công dân không cài các ứng dụng lạ, rồi độc hại, rồi không chia sẻ thông tin tài khoản của mình, cũng như chú ý đến cái việc là bảo mật cho thiết bị đang sử dụng ứng dụng định danh điện tử.
Bên cạnh việc quan tâm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng khi xây dựng các ứng dụng của các đơn vị, thì đồng chí có lời khuyên như thế nào đến người dân để tránh lộ lọt thông tin cá nhân và bảo vệ quyền lợi của bản thân và khi mà tham gia các hoạt động trên môi trường mạng?
Để bảo vệ cái dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, thì người dùng cần cảnh giác với các đường link giả mạo, rồi các trang web có yêu cầu điền thông tin cá nhân và chỉ cung cấp các thông tin cá nhân cho các tổ chức tin cậy và thực sự cần, với những mục đích và những cam kết bảo mật thông tin nó rõ ràng. Bởi bảo vệ và giữ gìn cái thông tin cá nhân chính là tự bảo vệ mình trước các rủi ro trên môi trường mạng. Đối với các tài khoản cá nhân thì nên sử dụng mật khẩu mạnh kết hợp với bảo mật nhiều lớp, hạn chế cái đăng nhập tài khoản trên các thiết bị công cộng, thiết bị lạ để làm rò rỉ cái thông tin đăng nhập. Cùng với đó thì cũng nên cài đặt lại các chương trình diệt virus phù hợp để tránh nhiễm mã độc đe dọa đến việc bảo mật dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại các thiết bị này. Ngoài ra thì khi nhận được những cuộc gọi, tin nhắn với những cái đề nghị, cảnh báo, đe dọa thì người dân thì cần cảnh giác rồi bình tĩnh xác minh thông tin, không vì lo sợ hay mất bình tĩnh mà vội vàng cung cấp các dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các thông tin quan trọng liên quan đến nhân thân, tài khoản ngân hàng, vân vân.
Một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Ngoại Anh đã chính thức trở lại với trận đấu mở màn giữa Man City và Burnley. Trước đối thủ yếu hơn nhiều, đội đương kim vô địch dễ dàng áp đảo và sớm có bàn mở tỷ số. Phút thứ tư, Haaland dứt điểm, một chạm bằng chân trái tung lưới đội chủ nhà. Sau đó Man City vẫn chiếm ưu thế nhưng Burnley cần lấy lại được thế trận và có một vài pha lên bóng khá có nét khiến hàng thủ Man xanh phải có những tình huống tương đối vất vả. Phút 36, Haaland nâng tỷ số lên 2-0, tỷ số này cũng là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Man City chủ động giảm nhịp nhưng vẫn là đội chơi trên cơ khi Burnley không chủ lực để dồn ép đối thủ. Kết quả là Man xanh có bàn thắng thứ 3 do công của Rodri. Trận thắng 3-0 trước Burnley không chỉ đem về cho Man City khởi đầu thuận lợi ở Ngoại Anh mà còn giúp thầy trò huấn luyện viên Guardiola có đà tâm lý tốt trước trận siêu cúp châu Âu gặp Sevilla vào giữa tuần sau. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Inter Miami của Lionel Messi đã chơi hoàn toàn lấn lướt Charlotte trong 45 phút đầu tiên. Với lợi thế sân nhà, Inter Miami dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và không mất nhiều thời gian để tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 10, trọng tài cho Inter Miami hưởng phạt đền sau tình huống Arozo bị ăn phun bên phía Charlotte phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Martinez đã ghi bàn mở tỷ số. Sau bàn thua, Charlotte vùng lên nhưng pha tấn công của đội khách tỏ ra đơn điệu và dễ dàng bị hàng thủ của Inter Miami bẻ gãy. Phút 32, Inter Miami đã tìm được bàn thắng thứ hai. Sau một pha phối hợp nhịp nhàng, Taylor kết thúc bằng cú sút chìm tung lưới Charlotte. Phút 78, Messi mở bóng rất thoáng sang cánh trái để Gomez thực hiện đường chuyền ngang vào vòng cấm, khiến trung vệ Malanga bên phía Charlotte lóng ngóng và đá phản lưới nhà. Chưa đầy 10 phút sau, Messi để bóng cận thành, dễ dàng tung lưới Charlotte sau đường chuyền dọn cỗ của Campana. 4-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Như vậy, siêu sao Messi lại có thêm một chiến thắng nữa cùng Inter Miami. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8 2023, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng gió lốc, sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ, vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.